Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên giành giải nhì hội thi trung khảo toàn quốc, báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi.
Đồng hành cùng các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.
Công an thành phố Thái Nguyên xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả.
Mở cửa trở lại một số dịch vụ, háo hức nhưng không quên phòng chống dịch.
Nhờ coi trọng công tác kiểm tra giám sát ngay từ cơ sở và chỉ đạo giải quyết tháo gỡ kịp thời vướng mắc từ khi mới phát sinh, Đảng bộ phường Phú Xá đã xây dựng nội bộ đoàn kết, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt, 3 năm qua, không có đảng viên nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 18 tháng 3, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bế mạc trao giải hội thi trung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Ban tổ chức, trải qua nhiều vòng thi, từ cơ sở đến trung khảo toàn quốc, 27 báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng, tâm huyết trách nhiệm của mình. Nhiều nội dung mới, cốt lõi quan trọng trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng như khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng thế trận lòng dân, vấn đề an ninh con người, trách nhiệm nêu gương tiếp tục được nhiều thí sinh lựa chọn làm nội dung dự thi. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt, 5 giải nhất, 9 giải nhì và 12 giải ba cho các thí sinh. Với chuyên đề dự thi, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo viên Trần Quang Trung, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thuộc Đảng bộ quân đội, vinh dự nhận giải đặc biệt. Đại diện Thái Nguyên là báo cáo viên Đào Quốc Hùng, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy, bí thư đoàn thanh niên công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên giành giải nhì tại hội thi. Báo cáo viên Đào Quốc Hùng tham gia hội thi trung khảo với bài thuyết trình với chuyên đề chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó nhấn mạnh 3 nội dung chính là chủ đề và tầm quan trọng của chủ đề đại hội, những điểm mới trong chủ đề Đại hội 13 của Đảng và chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 18 tháng 3, tại hội trường tầng 2 khách sạn Habana, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên tổ chức tọa đàm và tập huấn đồng hành cùng các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Tham dự có các đại biểu, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn nghiệp vụ cơ bản khi tham gia kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như postmart.vn và vỏ sò.vn, cập nhật tình hình hiện trạng tại địa phương và chia sẻ bài hoặc câu chuyện thực tế giới thiệu và hướng dẫn đăng ký tên miền.vn, thiết lập website cho hộ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Tham dự chương trình này, có 20 doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn tỉnh đã có gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu, chủ lực của địa phương. Riêng thành phố Thái Nguyên có 5 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm chè đã đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao của hợp tác xã chè gồm Hào Đạt, Tâm Trà Thái, Hương Vân, Sơn Dung, Trung Du Tân Cương và hợp tác xã du lịch cộng đồng và Trà Tiến Yên.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt hành chính mức phạt 2,5 triệu đồng đối với một nữ thanh niên tên LTHA, 21 tuổi ở xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Trước đó, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được tin trình báo của anh LXM, sinh năm 1971, trú tại xã Cao Ngạn, về việc con gái anh là LTHA bị cướp xe máy tại khu vực núi Voi thuộc phường Chùa Hang vào ngày 14 tháng 2. Ngay sau đó, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành điều tra xác minh vụ việc. Qua những tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định đây là thông tin giả. Tại cơ quan công an, LTHA khai nhận do tham gia chơi chứng khoán, vay mượn tiền nhiều nơi và bị thua lỗ không có khả năng trả nợ, nên nữ thanh niên đã cầm cố chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision của mình với số tiền 23 triệu đồng để trả nợ. Lo sợ bị bố mẹ phát hiện, nên đêm ngày 14 tháng 2, LTHA đã gọi cho gia đình thông báo mình bị 3 nam thanh niên đi xe máy chặn cướp xe và tài sản tại đoạn đường núi voi, rồi bị các đối tượng chở đến khu vực gần trường Đại học Việt Bắc. Sau khi xảy ra sự việc, LTHA cùng người nhà đến cơ quan công an trình báo. Hành vi báo tin giả là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất mức độ vi phạm. Hành vi này ngoài việc gây phiền toái cho cơ quan chức năng còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nếu các thông tin này không được điều tra, xử lý kịp thời. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc có tổng diện tích lập quy hoạch là trên 44,6 hectare. Đây là khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa trên cơ sở khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Dự án được thực hiện sẽ góp phần phát triển du lịch của tỉnh cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án này có 11 thửa đất với tổng diện tích trên 182.000 m², thuộc các tờ bản đồ số 7, 15 nằm trên địa giới xã Phúc Xuân do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý. Để thực hiện dự án, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4339 thu hồi trên 189.000 m² đất tại xã Phúc Xuân. Trong đó có trên 182.000 m² đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý và trên 7.100 m² đất giao thông do Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân quản lý. Tuy nhiên, hiện nay trên 11 thửa đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên có 17 hộ dân chủ yếu cư trú tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đang có cây trồng trên diện tích đất này. Đến nay đã có 14 trên 17 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tài sản, cây trồng trên 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới có 4 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ tài sản, cây trồng. Ủy ban Nhân dân và các phòng ban liên quan của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại để giải quyết các băn khoăn vướng mắc của các hộ này, đồng thời tuyên truyền giải thích các chính sách trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và vận động các hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay còn 10 hộ chưa nhận tiền. Đó là các hộ 1. Nguyễn Tuấn Hùng, 2. Trần Hữu Phúc, 3. Nguyễn Đức Mạnh, 4. Trần Hữu Thu, 5. Phạm Ngọc Điệp, 6. Trần Hữu Đức, 7. Nguyễn Văn Cậu, 8. Trần Hữu Trung, 9. Vũ Văn Hậu, 10. Nguyễn Thị Hồng Gấm. Và đặc biệt còn 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm là hộ bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Đức Thắng và ông Dương Văn Long. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ khẩn trương nhận tiền, 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm nhanh chóng phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố để thống kê kiểm đếm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, kinh doanh hàng ăn uống tại chỗ, từ ngày 17 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cho phép các loại hình kinh doanh này hoạt động trở lại, trừ cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, theo phương án thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 18 tháng 3, khảo sát tại nhiều cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi thấy nhiều nhà hàng, quán ăn đã mở cửa đón khách, bán hàng tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Huệ, chủ cửa hàng phở Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ cho biết, từ tối hôm qua, khi nghe thông tin được phép bán hàng, phục vụ khách tại chỗ, tôi đã mua thêm nguyên liệu để chế biến, yêu cầu nhân viên chuẩn bị thêm khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm kính chắn, vách ngăn, sắp xếp bàn ghế, đảm bảo khoảng cách. Ngoài bán tại chỗ, chúng tôi vẫn chuẩn bị các dụng cụ để phục vụ cho những khách đem đi. Trong ngày đầu, cửa hàng đã có khá nhiều khách quen đến ăn trực tiếp. Tôi rất vui vì có thể bắt đầu kinh doanh ổn định trở lại. Chị Trần Thúy Năm, chủ cửa hàng cơm Bình Dân tại xóm 10 xã Quyết Thắng chia sẻ, do đã thành thói quen nên từ trước đến nay, đa phần khách ghé đến cửa hàng chúng tôi đều mua mang về chứ không ngồi ăn tại chỗ. Nhưng ngày hôm nay đã có một số người ăn tại quán. Không giống như các cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, qua khảo sát, các nhà hàng kinh doanh ăn uống lớn vẫn khá rẻ rặt khi mở cửa trở lại. Chị Đỗ Thị Lan Anh, quản lý nhà hàng Lẩu Nấm 153, tổ 1 phường Phan Đình Phùng cho biết, sau một thời gian dài nghỉ vì dịch bệnh, phải giảm một nửa số nhân viên thì dự tính vào ngày 20 tới chúng tôi mới hoạt động trở lại. Tùy vào lượng khách mà chúng tôi có kế hoạch huy động thêm nhân viên. còn đại diện nhà hàng Thái Nguyên Xanh, tổ 4, phường Phan Đình Phùng, nói: "Hiện tại chúng tôi chưa dự tính khi nào nhà hàng hoạt động trở lại, bởi nếu lượng khách không đông thì không đủ chi phí trả các khoản tiền thuê mặt bằng, nhân sự, nhân công, quảng cáo, đầu tư tu sửa, trang trí quán. Trong khi đó, chủ các cơ sở làm đẹp, massage, xông hơi, trò chơi giải trí trong nhà đều bày tỏ phấn khởi triển khai vệ sinh phun khử khuẩn, chuẩn bị các vật dụng phòng chống dịch để bắt tay vào công việc sau thời gian khá dài phải tạm dừng hoạt động." Chị Hùng Mai Hằng, giám đốc Spa Sài Gòn Moon ở khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng cho biết: "Mặc dù được phép hoạt động trở lại, nhưng chúng tôi vẫn đặc biệt cẩn trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Khách hàng của Sài Gòn Moon phần lớn là thân thiết lâu năm. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cả các nhân viên, spa phải liên hệ với khách để hẹn lịch trước khi đến, tránh tập trung nhiều người cùng một lúc. Ngoài ra, ngay trong buổi sáng, spa đã cử nhân viên tổ chức dọn dẹp, tổng vệ sinh khử khuẩn toàn bộ các phòng để chuẩn bị đón khách." Anh Hoàng Văn Luân, nhân viên khu vui chơi giải trí tại siêu thị Lan Chi, phấn khởi nói: "Sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động vì dịch, hôm nay chúng tôi bắt đầu mở cửa trở lại. Để phục vụ tốt nhất, chúng tôi đã dọn rửa, sửa chữa lại một số máy móc, thiết bị vui chơi bị hỏng, lỗi do lâu ngày không sử dụng. Để nhân dân nắm vững tinh thần chỉ đạo của thành phố và thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch bệnh, các xã phường trên địa bàn đã chỉ đạo tuyên truyền, thông báo nội dung mới của văn bản đến người dân, nhất là các hộ kinh doanh mặt hàng ăn uống, cơ sở làm đẹp trở lại hoạt động trong đợt này, đồng thời nhắc nhở và yêu cầu người dân phải đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch trong quá trình hoạt động, như không phục vụ quá 50% công suất số người có mặt cùng thời điểm, sử dụng sổ theo dõi khách hàng hoặc mã quét QR. Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết, qua kiểm tra, cơ bản các cơ sở đều chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, số ít cửa hàng, quán ăn chưa có tấm chắn bọt hoặc có nhưng không sử dụng đã được phường nhắc nhở yêu cầu bổ sung đầy đủ. Việc cho phép một số hoạt động dịch vụ được mở cửa trở lại là tín hiệu vui với các cơ sở kinh doanh và người dân. Tuy nhiên, người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là mà cần tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ coi trọng công tác kiểm tra giám sát ngay từ cơ sở và chỉ đạo giải quyết tháo gỡ kịp thời vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh, Đảng bộ phường Phú Xá đã xây dựng nội bộ đoàn kết, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt, 3 năm qua, không có đảng viên nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.
Đảng bộ phường Phú Xá có trên 730 đảng viên sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 13 chi bộ tổ dân phố, 6 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an. Đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, Đảng ủy phường luôn xác định làm tốt công tác kiểm tra giám sát sẽ chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Bởi vậy, từ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã xây dựng và ban hành bộ quy trình về kiểm tra giám sát riêng cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy và bộ quy trình kiểm tra giám sát riêng đối với chi bộ cơ sở. Và bộ quy trình này cũng được Đảng bộ bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn.
Căn cứ vào cái quy trình kiểm tra giám sát của cấp trên, Đảng bộ phường đã xây dựng quy trình bộ quy trình kiểm tra giám sát riêng cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Và sau đó thì xây dựng một bộ quy trình riêng, hướng dẫn riêng đối với chi bộ cơ sở trong quá trình thực hiện về các cái bước quy trình về kiểm tra giám sát, đặc biệt là trong cái việc mà kiểm tra dấu hiệu vi phạm và kỷ luật này đối với chi bộ cơ sở. Và sau khi triển khai bộ quy trình thì Đảng ủy đã lồng vào cái nội dung tập huấn và hướng dẫn các bác làm. Thì cơ bản sau khi hướng dẫn các bác làm thì các bạn cũng nắm được rất là bài bản và làm cũng trong quá trình mà thực hiện kiểm tra giám sát thì làm cũng đảm bảo rất là tốt theo quy trình. Thì trong cái quá trình 2-3 năm gần đây thì cũng không có đảng viên nào. Từ những cái việc mà các bác cũng kiểm tra thường xuyên, các bác cũng giúp đỡ đảng viên rồi uốn nắn rồi chỉ đạo thường xuyên thì do vậy không có đảng viên nào vi phạm về quy định điều đảng.
Cùng với đó, Đảng ủy đã duy trì thường xuyên các cuộc họp định kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ. Trong đó có nội dung họp bàn nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, nhất là những vụ việc liên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Đảng ủy và có hướng xử lý những vướng mắc phát sinh ở cơ sở. phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi lĩnh vực, địa bàn, tăng cường trách nhiệm trong việc nắm tình hình ở cơ sở để tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. Điểm nhấn trong năm vừa qua là Đảng ủy phường đã tập trung kiểm tra giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 13 trên 13 chi bộ tổ dân phố. Nói về vấn đề này, đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường cho biết.
Sau khi triển khai nội dung của bầu cử, thì cấp ủy, ủy ban kiểm tra, đảng ủy đã có kế hoạch và chương trình kiểm tra giám sát trực tiếp về việc tổ chức triển khai từ công tác tuyên truyền, công tác hiệp thương, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Và kết thúc của bầu cử thì 7 trên 7 đơn vị bầu cử của phường thì đều hoàn thành rất là xuất sắc nhiệm vụ. Và nhiều đơn vị bầu cử ở cơ sở thì được ủy ban bầu cử của phường đó là khen thưởng. Trong đó là ủy ban bầu cử của phường Phú Xá được tỉnh khen thưởng là về cuộc bầu cử năm 2021-2026. Và cá nhân nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền địa phương thì cũng được thành phố khen đã triển khai các bầu cử.
Năm vừa qua, Đảng ủy phường Phú Xá cũng đã tập trung giám sát các chi bộ và đảng viên là cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên, giám sát việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, quá trình rèn luyện phẩm chất đạo đức của đảng viên. Từ việc tham dự sinh hoạt tại các chi bộ, các đảng ủy viên giám sát chi bộ tổ chức sinh hoạt thường lệ theo quy định, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị. Qua nắm bắt tình hình nội bộ, tư tưởng của đảng viên, các đồng chí đã hướng dẫn trao đổi giúp đảng viên phụ trách công tác đảng, công tác kiểm tra của chi bộ, nắm vững hơn các nguyên tắc của đảng, nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát theo quy định. Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 20 trên 20 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng, trong đó kiểm tra trực tiếp 3 chi bộ. Thông qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế giúp các chi bộ từng bước khắc phục. Đồng chí Hạng Minh Thu, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 1, phường Phú Xá cho biết.
Với công tác kiểm tra giám sát hàng năm của Đảng ủy đối với lại chi bộ cơ sở ấy là một cái điều là cần thiết, bởi vì thực sự là thông qua cái kiểm tra giám sát hàng năm ấy thì chi bộ biết được những cái mặt mạnh, mặt yếu, thì những cái điểm mạnh thì phát huy được những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu thì mình trực tiếp mình sẽ sửa chữa khắc phục trong cái năm 2021 cũng như là thường kỳ mà theo định kỳ ấy, thì nói chung là nó đã giúp cho chi bộ là rất nhiều trong cái công tác. Từ cái định hướng của công tác kiểm tra thì chúng ta thấy được là những cái tồn tại mà chúng ta cần khắc phục trong cái thời gian trước mắt cũng như là cái thời gian tới ấy. Trong cái thời gian qua thì thông qua cái kiểm tra giám sát thì chúng tôi cũng nắm được. Đấy, có những cái mà chúng tôi đã làm rất tốt cái công tác quản lý chung từ cấp ủy chi bộ rồi đến đối với lại lãnh đạo chỉ đạo đối với các đoàn thể.
Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 của Đảng bộ phường có 20 trên 20 chi bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96,35%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ phường được Thành ủy Thái Nguyên khen thưởng trong công tác kiểm tra giám sát. Trên cơ sở kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trong năm. Nội dung tập trung vào kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng đối với các chi bộ trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy chi bộ, giám sát chuyên đề về công tác xin miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng, trong đó phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng trong việc nêu gương, tự kiểm tra để sửa chữa những thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ hay điểm nóng vụ việc phức tạp trên địa bàn.
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà. Ngày 3 tháng 3, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19. Tại hướng dẫn này, Bộ Y tế đưa ra các tiêu chí lâm sàng đối với trẻ là F0 điều trị tại nhà, thuốc, vật dụng, gia đình cần chuẩn bị. Ba tiêu chí lâm sàng trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà. Trẻ em nhỏ hơn hoặc bằng 16 tuổi mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm real-time RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không khó thở, không suy hô hấp, SpO2 trên hoặc bằng 96% khi thở khí trời, nhịp thở bình thường theo tuổi, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang điều trị ổn định. Đồng thời phải có cha, mẹ, người thân có khả năng chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế qua các phương tiện như điện thoại, máy tính để được nhân viên y tế theo dõi, giám sát và xử trí khi có tình trạng cấp cứu. Vật dụng, thuốc cần thiết để chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà. Về vật dụng gồm nhiệt kế, máy đo SpO2 cá nhân nếu có, khẩu trang y tế, phương tiện vệ sinh tay, vật dụng cá nhân cần thiết, thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy. Thuốc điều trị tại nhà gồm thuốc hạ sốt, paracetamol, gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên, hàm lượng 800mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, đủ dùng 5-7 ngày. Thuốc cân bằng điện giải Orezon, gói bù nước, chất điện giải khác. Thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, đủ dùng 5-7 ngày. Dung dịch nhỏ mũi, natri clorua 0,9%, đủ dùng 5-7 ngày. Thuốc điều trị bệnh nền, nếu cần, đủ sử dụng trong 1-2 tuần. Cách ly phòng lây nhiễm khi có trẻ mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà thế nào? Cần tạo không gian cách ly riêng cho trẻ, nhất là khi trẻ có khả năng tự chăm sóc. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm, luôn mở cửa sổ. Đeo khẩu trang, trẻ em mắc COVID-19, với trẻ trên hoặc bằng 2 tuổi, người chăm sóc, người trong gia đình và trẻ em trên hoặc bằng 2 tuổi. Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa trẻ mắc COVID-19 và những người khác nếu có thể được. Hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ mắc COVID-19. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần theo dõi các dấu hiệu tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 nếu có máy đo, bú ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần trên ngày, màu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa. Triệu chứng bất thường cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu sau. Tinh thần, trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc ly bì, co giật. Sốt cao liên tục trên 39 độ C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt, cộng chườm, lau người bằng nước ấm hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ. Trẻ thở nhanh hơn so với tuổi, trẻ dưới 2 tháng khi thở trên hoặc bằng 60 lần trên phút, trẻ từ 2 tháng đến dưới 12 tháng khi thở trên hoặc bằng 50 lần trên phút, trẻ từ 12 tháng đến dưới 5 tuổi khi thở trên hoặc bằng 40 lần trên phút. Trẻ thở bất thường, khó thở, thở phập phồng cánh mũi, co kéo họng ức, cơ liền sườn, dấu hiệu mất nước, môi xe, mắt trũng, khát nước, đái ít, tím tái. SpO2 dưới 96%, có máy đo SpO2, nôn mọi thứ, trẻ không bú được hoặc không ăn, uống được. Trẻ mắc thêm các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần cấp cứu. Đối với trẻ từ 5 tuổi trở lên, cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu. Tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2, nếu có máy đo, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần trên ngày, màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, đau ngực, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, mất khứu giác, thính giác. Triệu chứng bất thường, cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu sau. Cảm giác khó thở, ho thành cơn không dứt, không ăn uống được, sốt cao không giảm hay sốt không cải thiện sau 48 giờ, nôn mọi thứ, đau tức ngực, tiêu chảy, trẻ mệt không chịu chơi. SpO2 dưới 96%, nếu có máy đo SpO2, thở nhanh, nhịp thở của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trên hoặc bằng 30 lần trên phút. Trẻ từ 12 tuổi, trên hoặc bằng 20 lần trên phút. Thở bất thường, co kéo họng ức, liên sườn. Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần cấp cứu. Về thuốc điều trị, gồm thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên hoặc bằng 38,5 độ C, paracetamol liều 10 đến 15mg trên 1kg trên lần, uống hoặc đặt hậu môn, cách tối thiểu 4 đến 6 giờ nếu cần nhắc. Lưu ý tổng liều thuốc không quá 60mg trên kg trên ngày. Thuốc cân bằng điện giải khi mất nước, do sốt cao, tiêu chảy, mệt mỏi. Khuyến khích trẻ uống nhiều nước, có thể sử dụng nước trái cây hoặc Orezon pha và dùng theo đúng hướng dẫn. Nếu trẻ không muốn uống Orezon, có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội, nước trái cây. Không sử dụng các dung dịch nước ngọt công nghiệp, không sản xuất từ hoa quả để bù nước. Tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, tăng cường ăn trái cây tươi, rau xanh. Các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết. Khi ho có thể dùng các thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, ngạt mũi, sổ mũi, xịt rửa mũi, nhỏ mũi bằng dung dịch natri clorua 0,9%, tiêu chảy, men vi sinh, men tiêu hóa. Bộ Y tế lưu ý không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế, không xông cho trẻ em. Các gia đình có trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà cần có điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế, trạm y tế, trung tâm y tế, quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh để liên lạc xử trí khi có tình trạng cấp cứu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!